Chương 16, giấc mộng canh liễu rủ xuống mềm mại như tơ, đung đưa trong gió như một làn khói xanh bay trong giỏ tả. Tiểu Ngọc gạt cành liễu trước mặt sang một bên, nhìn bóng người dưới dòng nước trong vèo. Nàng ta thất thần một lúc lâu, rồi mới định thần lại nhận ra mình đang đứng trên mạn thuyền. Theo dòng chảy xuôi ngược nhẹ nhàng, đối diện sông là một con phố dài, tấp nập người qua lại, náo nhiệt giống như đường phố của thành Tân An vậy. Thành Tân An, nghĩ tới ba chữ này, Tạ Tiểu Ngọc sợ hết hồn. Chẳng lẽ ta đang rời khỏi thành Tân An sao? Nhưng ta đang ở đâu đây? Cái nơi hỗn tạp mà ta đã được sinh ra và lớn lên đó sao? Hình như không phải. Cuộc đời nàng ta dường như đã trải qua một điều gì đó hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng bây giờ nàng ta nhức đầu nên chẳng nhớ được gì cả. Trên bờ sông thấp thoáng bóng người áo trắng thu hút sự chú ý của nàng ta. Nàng ta ngẩng đầu lên thì phát hiện là một vị thư sinh trẻ tuổi. Hắn cũng đang nhìn nàng ta, ánh mắt sáng hơn cả những vì sao trên trời. Thân thuyền động mấy cái, người Tạ Tiểu Ngọc cũng đung đưa theo. Một bóng người rơi từ trên cao xuống dòng nước, trong làn sóng xanh phản chiếu một màu đỏ tía. Chàng thư sinh trên bờ sửng sốt, xoay người nhảy xuống sông, bơi về phía xoáy nước bên cạnh thuyền. Dáng người hắn mảnh mai như đuôi cá bạc, làm dậy lên làn sóng xuân trong lòng nàng. Đầu óc Tạ Tiểu Ngọc trở nên choáng váng, trước mắt nàng ta tối sầm lại, cảnh tượng trước mắt cũng theo gió biến thành một nơi khác. Trước mặt nàng ta là một cái trụ động được nung đỏ, đang vừa kêu xì xì vừa bốc khói đen lên, xông vào mắt khiến nàng ta rơm rớm nước mắt. Qua làn khói trắng như sương mù, nàng ta thấy chàng thư sinh đó bị trói quỳ xuống trụ động trước mặt. Hắn không mặc áo, trước ngực hiện đầy những vết roi ửng đỏ. Chỉ cần phá hủy gương mặt này thì ngươi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nàng ta nghe thấy miệng mình hỏi ra câu đó, nhưng rõ ràng giọng nói không phải là nàng ta, mà là của một cô gái khác. Nàng ta không nghe rõ thư sinh bên cạnh nói gì, bởi vì cơ thể như một mũi tên rời khỏi cung mà lao thẳng về phía cột động nóng rực. Dùng hai tay ôm chặt lấy, khuôn mặt dán chặt vào như thể sắp hôn nó, mùi thịt đầy khoang miệng và mũi của nàng ta. Tạ Tiểu Ngọc nhớ mùi này. Sáng nay nàng ta mới ngửi được trong bếp, nó đến từ người đã bị cháy hết mặt mũi. Nàng ta nắm mấy đầu ngón tay lại và chỉ nói, con bướm, con bướm, con bướm, con bướm. Tạ Tiểu Ngọc ho khan mấy tiếng, đợi chợt mở mắt ra. Một tay kéo áo người đàn ông, thở hổn hển. Con bướm, nàng nói con bướm, con bướm. Mùa này lấy đâu ra bướm? Tần Ứng Bảo khẽ giọng thì thầm mấy tiếng, nhưng khi suy nghĩ lại, hình như hắn ta nói không đúng lắm, không phải nhờ con bướm chỉ đường, nên hắn ta mới tìm được Tạ Tiểu Ngọc sao? Nhận ra giọng nói này, Tạ Tiểu Ngọc chợt buông lỏng tay ra, nàng ta kéo chăn khoác lên người, dịch chuyển vào phía trong giường, cảnh giác nhìn nam nhân ngồi bên mép giường. Tần Ứng Bảo cười một tiếng, Tiểu Ngọc, cô đang nhường chỗ cho phu quân của cô à? Dứt lời, hắn ta liền cởi ủng và leo lên giường, ngồi dựa sát vào tường bên cạnh nàng. Nếu ngài còn tiến tới thì tay chết cho ngài xem. Nàng ta cắn đầu lưỡi, khuôn mặt trắng bệch. Tần Ứng Bảo nhếch một bên lông mày lên. Một lát sau, hắn ta ngượng ngùng xuống giường, nhưng vẫn cứ miệng bảo, đừng quên cha của cô cũng ở trong phủ, nếu cô chết thì ông ta sẽ lẻ loi cô độc. Vậy ông ta phải làm thế nào? Tạ Tiểu Ngọc thấy hắn ta không lấn tới nữa, lập tức buông lỏng hàm răng, vừa định thở phào thì vang lên mấy tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Ứng Bảo, nghe nói bên Tây Phiền xảy ra chuyện, ta tới xem thế nào, có tiện để vào không? Tần Ứng Bảo bình tĩnh nói, ngay sau đó, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ ở độ tuổi 20 bước vào phòng với sự giúp đỡ của một nha hoàn. Nàng ta có khuôn mặt dài, nàng ta có khuôn mặt dài, vẻ lãnh đạm nhiều năm được ngưng động thành dáng vẻ điềm tĩnh như bây giờ. Nhưng sau khi nhìn thấy Tần Ứng Bảo, vẻ lạnh lùng kia lại biến thành một nét dịu dàng. Trên gương mặt của nàng ta xuất hiện một nụ cười yếu ớt. Mới đầu, nàng bái Tần Ứng Bảo một cái, sau đó dời mắt nhìn sang gương mặt của Tạ Tiểu Ngọc. Sau khi quan sát kỹ càng, nàng ta đến bên mép giường và kéo tay Tiểu Ngọc. Vị này chính là cô gái mới tới à, quả nhiên xinh đẹp có một không hai, hiếm có khó tìm. Ngài tìm ở đâu ra một cô gái xinh đẹp như vậy? Tần Ứng Bảo còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Tạ Tiểu Ngọc đã đi trước hắn một bước, phu nhân hiểu lầm rồi, ta chỉ là một người múa võ, không xứng được ở trong Tần phủ, xin phu nhân từ bi thả ta và cha của ta ra ngoài. Tiểu Ngọc vô cùng cảm kích nghe nàng ta nói như vậy, Tần Ứng Bảo lập tức không nén giận được nữa, hắn ta nhìn Tạ Tiểu Ngọc, đôi lông mày đen dài cau lại. Thấy vậy, Tần phu nhân vội vàng bóp vai Tiểu Ngọc một cái, vừa mới vào phủ đã nói những lời này, khó trách ngài mất hứng. Được rồi, bây giờ chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa, hãy nói về công việc đi. Thực ra, ta đến Tây Viện là vì chuyện của Đình Hương. Bây giờ thi thể của nàng ta vẫn đang ở Tây Viện. Ứng Bảo, ngài nói xem chuyện này có nên báo quan không? Nghe thấy hai chữ Đình Hương, Tạ Tiểu Ngọc đột nhiên ớn lạnh trong lòng. Thì ra không phải nàng nằm mơ, Định Phương thật sự đã chết rồi. Bây giờ thi thể còn đang trong tầng phủ. Thấy sắc mặt nàng ta thay đổi, Tần phu nhân vội vàng sai nha hoàn rót trà bưng lên. Tiểu muội, khiến muội sợ rồi sao? Xin lỗi, ta nghe Thiếm Ngô nói tối hôm qua hai nàng đã xảy ra tranh cãi, nhưng muội không nên để bụng. Miệng lưỡi của nhà đầu Định Hương chỉ sắc sảo, ở trong phủ nàng ấy đã quen kiêu ngạo nên đối với muội có nhiều bất kính. Muội chớ để bụng, nàng ấy cũng đã chết rồi, vì vậy muội đừng so đo với nàng ấy nữa. Nàng nói chuyện này với nàng ấy làm gì? Nàng ấy vừa mới đến nên vẫn chưa quen, nàng còn hết lần này đến lần khác nói chuyện chết chóc khiến nàng ấy sợ hãi. Tần Ứng Bảo không nhịn được mà cắt ngang lời của nàng ta. Sắc mặt Tần phu nhân cứng đờ, sau đó che miệng nói là thiếp sơ ý, xin tiểu muội thứ lỗi. Thế nhưng nàng quay đầu nhìn về phía Tần Ứng Bảo, quả thật cái chết của Định Hương có chút kỳ lạ. Nghĩ chi, không cần gọi người của quan phủ tới sao? Tần Ứng Bảo khoát khoát tay, như một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ta sớm nghe người ta nói Trình Mục Du là người rất khó tính, đến lúc đó những chuyện khác sẽ kéo theo, ngược lại sẽ chút giận vào người. Nàng phái người đi thông báo với cha mẹ của Định Hương, bảo họ đến nhận xác, lúc đó cho họ một ít bạc để họ đi. Tần phu nhân cúi đầu đồng ý, lại nói chỉ có điều sợ rằng lần này phải cho nhiều bạc hơn. Định Phương đã nói với mọi người khắp nơi rằng sắp làm vợ lẽ của Hiệu Úy, chỉ sợ cha mẹ của nàng ấy đòi hỏi nhiều hơn. Tần Ứng Bảo liếc xéo nàng một cái, vậy cho nhiều bạc một chút, bạc ở Tần phu ta rất đáng giá.